Đến năm 1990, khi các nhà xuất bản ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xin phép in một số tiểu thuyết của tôi đã xuất bản trước 1975 và những truyện dài tôi viết trước 1975 nhưng chưa xuất bản thành sách, tôi liền cho xuất bản quyển Đời Con Gái. Sách vừa ra là bán hết ngay, được nhiều cảm tình của độc giả và nhiều nhà văn bên phái Nam đã lên tiếng cho rằng từ trước đến nay chưa một nhà văn nào khai thác đề tài cha ghẻ và con riêng của vợ một cách độc đáo như tôi. Quyển sách này đã làm sống lại tên tuổi của tôi, thật ra thì nó cũng chưa hề mai một. Và càng ngày độc giả các tỉnh càng yêu cầu có thêm sách tôi trên thị trường, nhờ vậy mà tôi bán được tất cả 17 bộ sách. Sách vừa in ra ở Việt Nam là bên Pháp, bên Mỹ cũng đã thấy xuất hiện ngay. Có một thời kỳ sau 1975, những nhà văn nhà báo bỏ quê hương chạy ra nước ngoài, mang theo các tiểu thuyết của tôi như Việt Định Phương. Qua bên ấy họ in nhiều quyển, nhất là quyển Bóng Người Xưa do nhà xuất bản Đại Nam bên Mỹ phát hành, mà nào họ có trả cho tôi một đồng xu nào. Vào thời điểm ấy, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác sống dưới chế độ cũ, lâm vào tình trạng như thế nào, các bạn cũng hiểu. Vậy mà cái bọn chạy ra nước ngoài còn lợi dụng tên tuổi sách vở của tôi để bán lấy tiền sống phè phỡn, nghĩ thật là vô lương tâm. Nhiều người cũng tức giận thay về việc này, nhưng riêng tôi nghĩ có lẽ việc Định Phương lúc còn ở Sài Gòn vốn bất tài, sống được chỉ nhờ chạy chọt, nay chạy ra nước ngoài làm sao mà sống. Vốn liếng học hành không có, tiếng Mỹ không biết, sống nhờ tiền trợ cấp đâu có là bao, cho nên phải kiếm cách sống, in đại các sách mang theo qua bên ấy, bán kiếm tiền. Mình không nên trách mà nên hiểu cho hoàn cảnh của họ. Huống chi có một số người lớn tuổi qua bên ấy không biết làm gì, không biết đi đâu, ngồi giữ nhà cho con cái, một tiếng Mỹ cũng không biết, làm sao đọc sách đọc báo. Có được những quyển sách bọn này in, họ mừng rỡ mua đọc để khỏi buồn, khỏi nhớ quê hương. Như vậy, tên tuổi của mình được sống lại bên Mỹ, bên Pháp cũng là chuyện hay, có sao đâu. Bây giờ tôi kể tiếp các bạn nghe, tôi còn viết một quyển tiểu thuyết nữa với những nhân vật sống mà tôi đã gặp trong một lần đi thăm một quân y viện. Đó là quyển Tình Thương, in trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn năm 1971 và sau năm 1975, khi xuất bản thành sách đã lấy tên Chỉ Một Lần Yêu. Tháng 11 năm 1960, một bộ phận quân đội miền Nam đứng lên lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà lúc đó bị chỉ trích là chánh phủ độc tài, gia đình trị. Vì trong nước có chánh biến, sự chết chóc không sao tránh khỏi vì sự xô xát giữa hai bên thân chánh phủ và chống chánh phủ. Do vậy mà ở các bệnh viện, nhất là quân y viện, có nhiều thương bệnh binh. Tôi không nói nhiều về những diễn biến chính trị, chuyện này đã có nhiều người viết sử nói đến. Tôi chỉ nêu ra đây một chuyện là nhờ có việc này mà tôi có dịp tiếp xúc với các thương phế binh, có dịp đi ủy lạo, thấy tận mắt cảnh thịt đổ xương rơi không phải tại chiến trường mà tại các quân y viện. Số là bà Búc Trà, chị dâu tôi, làm chủ nhiệm báo Sài Gòn Mới. Chuyện lật đổ chính quyền là tin sốt dẻo, một dịp bán báo chạy, hốt bạc. Có nhiều báo cứ tin chắc cuộc đảo chánh này thế nào cũng thành công nên tha hồ đưa tin và mạ lị những kẻ độc tài. Có báo còn đăng hình ông Ngô Đình Diệm và viết những câu mạt sát. Nhưng cuộc đảo chính này bất thành và chính quyền ông Diệm đã nắm lại quyền kiểm soát. Các báo lúc bấy giờ mới hốt hoảng, thôi thì tìm đủ cách để chuộc tội. Tiêu hủy các báo chưa ra, in lại những số báo ca tụng chính quyền đàn áp được cuộc đảo chính. Ôi, thật là những cảnh bát nháo đáng buồn cười. Các chủ báo như bà Búc Trà, ông Đinh Văn Khai, báo Tiếng Chuông, phải lánh mặt, kẻ khai bệnh đột ngột phải đi nằm bệnh viện, người bảo đi công tác xa, để đàn em tay chân dàn xếp với chánh quyền cho êm thấm tránh tội. Vì vậy, tôi nguyên là cây bút chuyên viết tiểu thuyết và các trang mục phụ nữ, tham gia nhiều công tác xã hội, được các anh em trong tòa soạn, theo lời chỉ dẫn của bà chị dâu tôi, đề cử tôi thay mặt tờ Sài Gòn Mới đi ủy lạo các thương bệnh binh đã bị tai biến trong những ngày đảo chính hụt này. Và thế là tôi có dịp đi thăm và ủy lạo họ. Từ bé, tôi chưa bao giờ thấy cảnh chết chóc hay cảnh máu đổ, người bị thương. Đây là lần đầu tiên tôi đến một quân y viện và thấy tận mắt cảnh thịt nát xương rơi. cảnh chiến tranh tàn khốc bày ra trước mắt tôi một cách kinh hoàng. Và cũng trong một chuyến đi thăm này, tôi gặp một thiếu nữ mang hoa vào thăm một thương phế binh từ mặt trận miền Tây đưa về. Khi phát quà xong ra về, trên xe lam chở khách, tôi lại gặp cô thiếu nữ này. Cùng đi với cô là bà mẹ của người thương phế binh. Nét mặt cô buồn bã vô vọng khó tả. Cô có nét đẹp tự nhiên, làn da trắng nuột dù là người ở tỉnh. Cô không hề nhìn lên, nét mặt suy tư, đăm chiêu trong một thế giới riêng biệt, không cần biết quanh mình xảy ra chuyện gì. Một bà đứng tuổi ngồi gần tôi hỏi người đàn bà đi với cô. Cô ấy là con gái của bà. Bà này lắc đầu. Nó là bạn học của con trai tôi. Con trai tôi đi lính thì nó cũng thôi học. Con tôi vừa ra trận đã bị mất một cánh tay, một cái chân. Cậu con bà được bao nhiêu tuổi? Mới 22 tuổi, đã đậu trung học. Định học nữa thì bị kêu lính. Còn cô này chắc ở gần nhà bà. Không, cháu nó ở Sa Đéc, còn tôi ở Vĩnh Long. Bà nói đến đây thì xe đến một trạm ở Phú Nhuận. Cô gái ngước mắt lên, nói với bà. Thưa bác, con phải xuống đây để gặp dì con. Ngày mai con sẽ đến bác để cùng đi thăm anh Quân một lần nữa rồi về quê. Cô nói xong xách giỏ rồi cúi đầu chào tôi, chào bà nọ, đoạn xuống xe. Khi cô này đi rồi và xe bắt đầu chạy, thì bà nói với tôi bằng một giọng rất cảm động. Tội nghiệp con nhỏ. Nó đang học lớp 11, lại bỏ ngang vì chuyện thằng con tôi bị thương ngoài mặt trận. Nó phải lặn lội khắp nơi mới biết được tin thằng con tôi, và chính nó cho tôi hay, và kéo tôi đi thăm. Trong cảnh này thiệt tôi không biết nói gì. Hồi đó ba má nó đã không bằng lòng cho nó thư từ qua lại với con trai tôi. Ông bà nói đi lính dễ chết lắm, có khôn thì gian ra sớm, chớ không thì thành quá phụ mất con ơi. Hai bên gia đình tương đối dư ăn, thằng con tôi thương nó lắm. Chúng tôi không ngăn cản nhưng thấy thái độ không vui của cha mẹ nó, tôi không thích. Bây giờ câu chuyện xảy ra như vậy, tôi không dám tiến tới nữa. Thằng con tôi thấy mình ra nông nỗi ấy cũng khuyên cô ta đừng thăm viếng thường, trở về học tập, chớ chẳng lẽ đi yêu một phế binh như nó. Ai trên xe nghe kể cũng thở dài, bà liền nói. Vậy mà con nhỏ thiệt có tình có nghĩa, nó bỏ học, xin cha mẹ lên Sài Gòn để dễ bề đi thăm nuôi. Nó nói nó đã hứa làm vợ thằng con tôi là nó giữ lời. Bà kể đến đây thì xe cũng đã ngừng ở ngã tư Phú Nhuận. Tôi vội xuống xe và lòng không khỏi phân vân về chuyện bà nọ vừa kể. Trong thời buổi chiến tranh, đất nước nào cũng có những chuyện tình cao thượng đáng quý như vậy. Như cô gái mà tôi gặp ở trên, chưa phải là vợ chánh thức của anh thương bên kia, nhưng vẫn giữ một lời thề sống bên nhau khi chàng trai gặp chuyện tai biến. Mặc dù cha mẹ phản đối, mặc dù chàng trai khuyên lơn hãy quên chàng ta đi, cô này vẫn lặn lội đi nuôi. Rồi sau đó, theo lời một người quen kể lại tôi nghe, cô dọn hẳn lên ở Sài Gòn đi học may để tính chuyện lâu dài với anh chàng thương binh xấu số mà lại may mắn. Mỗi khi người ta đưa anh chàng này đi đâu là cô cũng dời chỗ ở đi theo và tìm nơi cư ngụ gần đó. Suốt mấy năm trời như vậy, cha mẹ cô tìm bắt cô về để gả chồng, cô cũng không chịu. Đến khi anh chàng thương binh đã chữa lành các vết thương, được một cơ quan từ thiện nước ngoài làm cho bộ chân tay giả và đưa về Bình Dương học nghề làm sơn mài, vẽ tranh, thì cô liền dọn lên Bình Dương và mở một tiệm may gần đó. Trước mối tình chung thủy của cô, cha mẹ hai bên đành phải đứng ra làm lễ cưới, và rồi họ sống bên nhau, có được hai con, một trai, một gái. Tình yêu không phải chỉ tìm đến những nơi giàu có sang trọng, thanh lịch, yêu kiều, mà nó xuất phát từ con tim, và như thế tình yêu mới có giá trị cao quý của nó. Khi quả địa cầu này còn bóng con người, và dù là dân châu Âu da trắng, hay dân châu Á da vàng, châu Phi da đen, châu Mỹ da đỏ, thì tình yêu cũng là một bửu bối quý báu để loài người sát lại với nhau, tạo cho đời những con người cao thượng giữa xã hội vật chất phù phiếm. Những kỷ niệm với làng báo Sài Gòn. Lúc đầu khi viết tiểu thuyết, tôi cứ nghĩ là để nuôi con. Không ngờ khi cắm cúi viết hàng ngày, có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải nghĩ là mình có quyền sinh sát đối với những nhân vật tiểu thuyết của mình. Có lần tôi đang viết một chuyện dài, có chiều hướng không cho hai nhân vật yêu nhau đi đến hôn nhân, thì một buổi sáng vừa để cái cặp lên bàn, toan ngồi lại làm việc thì bà Bút Trà, chị dâu của tôi mà cũng là chủ nhiệm của báo Sài Gòn Mới lúc bấy giờ, cho người mời tôi vào và nói: "Thím không định cho Yến và Thanh kết hôn sao?" Thấy tôi cười mà không trả lời thì chị tôi nói: "Thím nên cho tụi nó kết hôn với nhau, như thế mới hợp lý hợp tình và mới đúng với cái tên tiểu thuyết mà thím đặt Gương Vỡ Lại Lành." Nhưng chuyện tôi đang viết lại là một chuyện thật. Đó là chuyện gia đình của một cô bạn cùng học ở Gia Long, nhưng là bạn về vai chị. Khi viết nửa chừng, tôi bỗng có ý nghĩ không để cho họ làm lành và để trừng phạt người đàn ông phụ bạc, tôi không cho họ gặp nhau lại. Vì thế sau này in thành sách, tôi đã đổi tên từ Gương Vỡ Lại Lành thành Còn Vương Tơ Lòng. Viết tiểu thuyết là một nghề mà như một nhà văn Pháp tự hào: muốn cho ai chết là chết, muốn cho ai sống là sống. Lại một lần nữa, một bạn đồng nghiệp cùng dạy ở trường Tân Thịnh, cũng là độc giả trung thành theo dõi tất cả những tiểu thuyết của tôi trên các báo, gặp tôi ở văn phòng giáo sư, đột nhiên hỏi tôi: "Chị định cho kỹ sư Kiệt chết hay sao?" Tôi giật mình, bỡ ngỡ, không biết kỹ sư Kiệt nào. Nhưng sau đó kịp nhớ, thì ra ông bạn này nói đến một nhân vật trong tiểu thuyết Bóng Người Xưa mà tôi đang viết. Tôi bật cười hỏi lại: "Anh mà cũng đọc tiểu thuyết của tôi sao? Anh có biết một nhóm nhà văn nghĩ mình là đàn anh nên nói rằng tôi viết văn chỉ như người kể chuyện?" Lúc bấy giờ có anh Chỉnh, một giáo sư đậu cử nhân văn khoa vừa ở Pháp về cùng dạy ở trường. Chỉnh còn trẻ và ít khi tham gia vào câu chuyện của các giáo sư cùng ngồi chờ giờ vào lớp. Nhưng lúc đó anh chợt nói: "Bộ kể chuyện là không có tài sao? Kể chuyện mà không ai nghe thì sao?" Tôi nói: "Họ còn nói tôi nghe lỏm những chuyện của các nhà văn Pháp rồi viết lại, chứ thậm chí không biết đọc chữ Pháp đó anh." Các anh ấy cười xòa: "Thì ra họ ganh tị với chị, chứ chị dạy môn gì ở đây nào?" Sau này, có lần một bà bạn rủ tôi đi nghe một buổi diễn thuyết về đề tài nhà văn cũng là một sứ giả gửi một thông điệp đến độc giả. Diễn giả là Linh Mục Thanh Lãng, Hội Văn Bút tổ chức. Lúc ấy anh Phạm Việt Tuyền làm chủ tịch. Thính giả toàn là hội viên của Hội Văn Bút cùng một nhóm sinh viên học sinh của các ông Thanh Lãng, Việt Tuyền và một số nhà văn, nhà báo. Khi ngồi vào chỗ chị bạn của tôi, chị Nghệ, một nữ trí thức từng làm chính trị vừa ở Pháp về, nói với tôi: "Mình không ngờ được dự một buổi nói chuyện lý thú, xem thử họ nói cái gì." Trong bài diễn thuyết của mình, Thanh Lãng đã đi đến một kết luận đề cao vai trò của nhà văn. Một nhà văn là một sứ giả gửi một thông điệp đến cho độc giả khắp nơi. Vì thế vai trò của nhà văn là một sứ mạng cao quý. Quanh vấn đề này, nhiều người được mời lên phát biểu ý kiến. Toàn là những ông có cấp bằng cao, viết những quyển sách triết học hay những tác phẩm bình luận khó hiểu. Rồi bỗng trong đám thính giả ngồi ở hàng ghế sau cùng, một sinh viên ở một phân khoa nào đó nói giọng Bắc: "Xin lên phát biểu ý kiến." Cậu ta khen những sách lý luận cao siêu và chê các nhà văn viết tiểu thuyết ở Sài Gòn lúc bấy giờ, nêu cụ thể tên Dương Hà, Trọng Nguyên và bà Tùng Long. Thật là bất ngờ. Cậu ta bảo là tôi không biết một chữ Pháp nào và chỉ nghe người ta kể các chuyện tiểu thuyết Tây rồi viết lại. Viết như vậy thì tại sao lại có báo chịu mua đăng, có độc giả chịu khó đọc? Chắc khi nói, cậu ấy không ngờ trong đám thính giả lại có bà Tùng Long. Trong số người có mặt còn có Nguyễn Hữu Ngư, nhà văn cộng tác với báo Bách Khoa, ký bút hiệu Nguyễn Ngu Ý và cũng là đồng nghiệp cùng dạy trường Tân Thịnh với tôi. Chú thích: trong tên Nguyễn Ngu Ý, chữ Nguyễn y ngắn, chữ Ý y ngắn. Đọc tiếp: Nguyễn Hữu Ngư dạy sử địa, còn tôi thì dạy Việt văn và Pháp văn. Cũng có cả Trần Dạ Từ, chồng của Nhã Ca, đang là phóng viên Đài Phát thanh Việt Nam lúc bấy giờ, ngồi ở hàng ghế đầu và đang thu thanh buổi diễn thuyết cho đài. Cậu sinh viên này vừa nói xong thì ông Nghiêm Xuân Việt, một luật gia và cũng là một giáo sư của trường Đại học Luật Khoa, liền đứng ra trả lời vì ông có tên trong hội văn bút và cũng là nhóm tổ chức cuộc diễn thuyết ngày hôm ấy. Ông Việt cao giọng tán thành ý kiến của sinh viên nọ là nên đọc những sách thuộc loại nghiên cứu, sách có giá trị văn chương do những nhóm gọi là uyên bác cao thâm sáng tác, bởi họ mới thật là những sứ giả gửi đi các thông điệp cho quốc dân đồng bào. Còn loại sách nhảm nhí như sách của các tác giả mà cậu sinh viên nọ vừa nói thì có quyền đừng đọc đến. Ông Việt vừa nói xong thì Nguyễn Hữu Ngư và Trần Dạ Từ đều quay xuống nói với tôi. Khi tôi vào giảng đường trường quốc gia âm nhạc, họ có thấy và có chào. Chị cứ để đó, tụi này sẽ lên trả lời cho chị. Nhưng tôi đã đứng lên và lên chỗ bàn thư ký để xin ghi tên phát biểu. Lúc ấy, Minh Đức Hoài Trinh ngồi ghi. Minh Đức nhìn tôi cười, còn chị Nghệ thì nói. Chị không soạn bài mà dám phát biểu ngay à? Tôi thì không có tài ấy đâu. Tôi cười và chờ đến phiên mình lên phát biểu. Không chờ đợi, tôi được mời lên ngay. Vì ai chớ Phạm Việt Tuyền hay Minh Đức Hoài Trinh thì có lạ gì tôi. Phạm Việt Tuyền cùng dạy ở trường Tân Thịnh với tôi, và khi Phạm Việt Tuyền làm tờ Tự Do thì chính anh đã mời tôi giúp cho một tiểu thuyết, và tôi đã viết chuyện Gió Ngàn Phương đã xuất bản trước 1975. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy tôi mặc bộ áo dài trắng. Tôi luôn mặc áo dài trắng khi đi dạy, khi đến các tòa soạn báo hay đi dự lễ hội, dự hội nghị. Và sự hiện diện của tôi trước micro đã gây cho hội trường một sự ngạc nhiên. Nhất là khi Phạm Việt Tuyền trịnh trọng giới thiệu tôi là một cây bút có nhiều tác phẩm, cộng tác với nhiều báo hàng ngày và làm thư ký tòa soạn cho tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn, công tác với báo Văn Nghệ Tiền Phong và còn là giáo sư dạy ở các trường tư thục. Hội trường bỗng im bặt và chờ tôi phát biểu. Đầu tiên, tôi cảm ơn ban tổ chức cho phép tôi có cơ hội lên để nói vài ý nghĩ thô thiển, và tôi thành thật cảm ơn cậu sinh viên vừa phát biểu đã nói đến tôi. Trong đời tôi, chê tôi cũng quý như khen vì giúp tôi có kinh nghiệm tốt hơn khi sử dụng ngòi bút. Xong, tôi đi ngay vào đề tài của Thanh Lãng, một nhà văn là một sứ giả gửi thông điệp đến cho mọi người. Nhưng sứ điệp ấy phải như thế nào để mọi người dù ở tầng lớp nào cũng có thể đọc, hiểu được thì mới có thể tiếp nhận. Chứ những quyển sách viết quá cao, đầy triết lý sâu xa thì đâu phải ai cũng có thể tiếp nhận một cách vui vẻ và nồng nhiệt. Tôi nói tiếp, tôi không có khả năng để viết những loại sách cao siêu, cao thật cao ấy, và tôi giơ tay lên ra dấu khỏi đầu. Nhưng tại sao tôi lại chấp nhận số phận của người cầm bút? Tôi có đọc một đoạn văn trên một tờ báo Pháp, thấy có một nhà văn nam nào đó tuyên bố rằng nếu tôi có một ngai vàng thì tôi sẵn sàng đổi nó để tìm hiểu tâm lý phụ nữ. Như thế thì tôi, một phụ nữ, tại sao lại không viết để nói lên tâm lý của phụ nữ? Vì tôi đã trải qua thời kỳ niên thiếu dưới mái ấm gia đình của cha mẹ, bên các em thân yêu, tôi đã từng là một thiếu nữ, tôi hiểu những ước muốn, những buồn vui của giới thiếu nữ, của tuổi mới lớn. Tôi đã từng là một người vợ, một người mẹ, tôi hiểu tâm sự của người vợ khi gặp cảnh ngộ ngang trái, khi sống trong hạnh phúc, khi nuôi dạy các con và hiểu những đòi hỏi của các con mình. Tôi lại còn là một cô giáo từng đứng trên bục giảng và tìm hiểu những đôi mắt thơ ngây, vô tư của lũ học trò đang muốn gì, ao ước được những gì. Vì những ước mong thế đó mà tôi mạnh dạn cầm bút. Nói rằng tôi không biết một tiếng Pháp nào, chỉ nghe người ta kể chuyện trong các quyển tiểu thuyết Pháp rồi viết lại. Thì nếu được như vậy, kể ra tôi cũng có chút tài cỏn con nào đó. Vì tôi kể chuyện như vậy mà vẫn có người đọc, người nghe, nhà báo chấp nhận mời viết thì thật là chuyện lạ trên đời, phải không các bạn? Về chuyện tôi có đọc được sách Pháp hay không, lúc nãy qua lời giới thiệu của anh Phạm Việt Tuyền, chắc các bạn cũng hiểu là lời chỉ trích kia có đúng hay không, tôi không cần đính chính. Nhưng tôi không dám tự phụ mà nói lên rằng thông điệp của tôi gửi cho phụ nữ, cho các bà mẹ, cho các học sinh chắc chắn là được đón nhận. Nếu không vậy, làm sao tôi viết? Làm sao có người thuê tôi viết? Nói lên cái tâm lý của phụ nữ vì mình là một phụ nữ, tôi đã mạnh dạn nhận lấy cái vai trò của tôi, một phụ nữ. Chỉ có 5 phút để phát biểu nên tôi kết luận. Qua số thư từ tôi nhận được hàng ngày, trong đó phần đông là thư của bạn gái, kế tiếp là thư của độc giả nam, của học sinh, sinh viên. Tôi chỉ lấy làm lạ tại sao ông Nghiêm Xuân Việt lại có thể nói rằng những cuốn sách viết dở của các nhà văn như bà Tùng Long, Dương Hà, Trọng Nguyên thì vứt đi đừng đọc là xong. Riêng tôi, gặp một quyển sách ở tầm tay, đọc qua nếu là dở, tôi vẫn cố gắng đọc cho hết để thấy nó dở ở chỗ nào. Một nhà văn ở châu Âu đã viết, trong một quyển sách dở vẫn có thể tìm thấy một câu hay hoặc một ý kiến khá. Tôi cảm ơn thính giả, ban tổ chức và đi xuống trong tiếng hoan hô vỗ tay của cả thính đường. Khi đi ngang qua hàng ghế của Nguyễn Hữu Ngư và Trần Dạ Từ, cả hai đứng lên nói, hoan hô chị Tùng Long. Tôi ngừng lại và nói, cảm ơn các anh đòi trả lời cho tôi, nhưng mà chuyện của tôi để tôi nói là phải. Sau đó Phạm Việt Tuyền lên nói tiếp lời tôi và kết luận, không phải ai gửi thông điệp cũng có người nhận. Ngay Đức Giáo Hoàng gửi thông điệp cho toàn giáo dân trên thế giới mà vẫn còn có người không chịu tiếp nhận nữa thì sao? Buổi nói chuyện kết thúc lúc 7 giờ tối. Chị Nghệ và tôi ra đường đứng đón xe taxi về nhà thì ông Nghiêm Xuân Việt chạy theo mời để ông được lấy xe đưa chúng tôi về nhà. Chị Nghệ vốn có quen với ông Việt liền nhận lời ngay và tôi xin đổ xuống đầu hẻm Chu Mạnh Trinh để ông Việt còn đưa chị Nghệ về đường Ngô Tùng Châu, nay là đường Nguyễn Văn Đậu, ở Bình Thạnh. Tôi ít có thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh của đài, nhưng sau đó anh Quốc Phong, chủ nhiệm báo Tiếng Vang mà tôi cộng tác, gọi điện thoại cho tôi và nói, đêm qua cháu gái ở nhà nghe đài đến đoạn nói về buổi diễn thuyết của Thanh Lãng, có nêu lời phát biểu của chị. Nó gọi tôi đến nghe và tôi thật vui mừng thấy chị đã trả lời thật hay và xác đáng. Tôi cũng cảm thấy vui vui là mình đã có dịp nói lên mục đích viết văn của mình. Tôi chưa bao giờ dám tự hào xưng mình là văn sĩ, nữ sĩ. Tôi chỉ nói tôi viết văn là để nuôi con, chỉ thế thôi. Ngay khi được báo Sài Gòn Times, thời báo Sài Gòn, phỏng vấn, tôi cũng đã nói tôi viết văn là để nuôi con. Khi nào các con tôi trưởng thành, đứa lớn lo được cho đứa nhỏ, thì tôi sẽ nghỉ viết. Nhưng việc ấy rồi cũng qua đi trong ngay tuần lễ sau đó, vì tôi quá bận rộn với công việc dạy học, viết báo. Nào ngờ sau đó vài tuần, vào một buổi tối, ông Nghiêm Xuân Việt đã tìm đến nhà tôi và đưa cho tôi xem số Bách Khoa mới ra. Trong ấy, có bài chính ông ta viết để xin lỗi tôi về những lời của ông phát biểu trong cuộc diễn thuyết, vô tình đã nói những lời xúc phạm đến tôi. Sau đó tôi mới biết chính ông ta là giáo sư giảng dạy con trai tôi, Nguyễn Đức Lập, đang học năm thứ ba ở Đại học Luật Khoa. Nhưng việc này ông ta không biết, và tôi cũng không cần nói làm gì, vì sau lần gặp gỡ này tôi không còn lần nào khác có dịp gặp ông ta. Nguyễn Hữu Ngư làm ở tòa soạn báo Bách Khoa sau đó gặp tôi. Tôi có hỏi bộ anh chỉ nhà cho ông Việt hay sao mà ông ta biết vậy. Nguyễn Hữu Ngư cười hì hì và nói, chị ở cư xá Chu Mạnh Trinh ai mà không biết, chị không đọc bài báo của Duyên Anh sao? Duyên Anh nói anh ta ở cư xá Chu Mạnh Trinh, cái rốn của vũ trụ. Tôi hỏi, tại sao lại là cái rốn của vũ trụ? Là vì ở cái cư xá này có lắm nhân tài. Ai là nhân tài vậy? Nguyễn Hữu Ngư chỉ tôi và nói, Duyên Anh kể, Phạm Duy bên Lô E cùng với Hồ Anh, chủ nhiệm báo văn nghệ Tiền Phong. Lô C thì có Nam Châu cùng vợ là Kim Cúc. Lô B có Nguyễn Mạnh Côn. Lô F có bà Tùng Long và chồng là thi sĩ Hồng Tiêu, Phan Quang Đáng, Hoàng Nguyên. Lô G thì có Hoàng Thi Thơ, Văn Quang. Như vậy không phải là cái rốn của vũ trụ là gì? Nơi đây hàng ngày tụ tập nào Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, các nhà văn, nhà báo và các nghệ sĩ sân khấu, các nhạc sĩ. Tôi nhún vai nói, hân hạnh, hân hạnh. Nhưng nói lớn lối như vậy chỉ tổ cho thiên hạ ghét. Nguyễn Hữu Ngư là bạn về vai em của tôi. Tôi thường gọi Ngư là chú em. Nhưng sau này, các con tôi có đứa gọi Ngư là anh vì Ngư cưới Thoại Dung, một cô bạn của con gái lớn của tôi. Làng báo lúc bấy giờ có những người thích châm chọc. Có dịp là họ viết ghẹo trên các số báo Xuân hay trong một chuyện hàng ngày khi thiếu đề tài. Như trong một tờ báo Xuân, anh Đỉnh cùng làm việc ở trường Tân Thịnh với tôi. Anh ở ban giám thị, sau viết cho Văn Nghệ Tiền Phong, lấy bút hiệu là Tử Vi Lan. Đã viết, năm nay mưa thuận gió hòa, ông Đinh Văn Khai viết sách, bà bút trà làm thơ. Ý Tử Vi Lan ngạo Đinh Văn Khai, chủ nhiệm báo Tiếng Chuông, vì ông này mới ra một quyển sách ký tên mình mà sách ấy lại do người khác viết. Còn bà Bút Trà trên báo Sài Gòn Mới do bà làm chủ nhiệm năm nào cũng có một bài thơ mừng xuân đăng ở trang đầu tờ báo Xuân Sài Gòn Mới ký tên bà, nhưng lại do ông Bút Trà, chồng bà, một nhà thơ nổi tiếng, viết. Ngoài Tử Vi Lan còn có Chu Tử, Nguyễn Duy Hinh có dịp là châm biếm dân trong làng báo, cũng như chồng tôi là Hồng Tiêu với bút hiệu Như Hoa ở mục tranh xã hội trên mặt báo Sài Gòn Mới. Lẽ dĩ nhiên, Tử Vi Lan không bao giờ viết châm biếm tôi vì quá hiểu tôi và là đồng nghiệp ở hai lĩnh vực viết báo và dạy học. Trái lại, còn rất nể tôi và khi cưới vợ có đưa vợ tới thăm tôi. Thỉnh thoảng Lan ghé thăm Hồ Anh bên Lô E cũng tạt qua thăm tôi ở Lô F. Vả lại sau này, Trịnh Viết Thành, tổng thư ký báo Tiếng Vang cũng dọn về ở Lô F, góp thêm một thành viên cho cái rốn của vũ trụ. Nguyễn Duy Hinh trong làng báo có tiếng là tay phá làng phá xóm. Ai anh ta cũng dám viết bài kêu đích danh mà chê bai nếu không vừa ý việc làm của họ. Thế mà hai lần Nguyễn Duy Hinh đề cập đến tôi, bị tôi lên tiếng là chấm dứt ngay. Lần đầu không biết có phải là do Tế Xuyên nói về gia đình tôi. Vì có lần Tế Xuyên thất nghiệp, anh Hồng Tiêu của tôi đem về nhà giúp đỡ, còn giới thiệu cho ông Nguyễn Văn Sâm để viết tờ báo Đuốc Nhà Nam. Hình viết là anh Hồng Tiêu không có lương tâm, cưới tôi rồi giao cả bè con cho tôi nuôi nấng, tôi phải viết bài bù đầu bù cổ trong khi nhà tôi nghêu ngao làm thơ và tụ tập bạn bè chuyện nhảm suốt ngày, không làm gì để phụ giúp tôi. Thật ra có ai hiểu được chuyện gia đình tôi, đèn nhà ai nấy sáng mà. Anh Hồng Tiêu không hợp tác với Pháp rồi với Nhật và sau này với Mỹ, anh mà cầm lấy cây bút là viết bài chửi lung tung khiến báo bị đóng cửa, riết rồi các ông chủ nhiệm không dám mướn dù họ biết nhà tôi có tài. Đọc thấy những lời của Hinh viết trên báo, tôi liền gọi điện thoại cho Hinh và chỉ nói có một câu: anh Hinh, anh lại định nói bậy bạ gì vậy? Đừng nhé, đừng có nghe lời của Tế Xuyên. Hinh ú ớ qua điện thoại: tôi viết có lợi cho chị. Không, cảm ơn. Thế là bài báo ấy lý ra kéo dài cả 3-4 kỳ thì chấm dứt nửa chừng.